Cá đó của chú nào chú Thịnh là chú không đem về phóng sanh gì hả? Chú quên phải không? Dạ,
này, chú
Chí. Ờ, Chí hả?
Bữa nay thầy sẽ tiếp tục tiếp về Kinh Hoa Tịnh Độ. Thì cũng như thường lệ 45 phút của cái mặt băng A đó thì thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Còn 45 phút của mặt băng B thầy sẽ giảng vào Kinh Hoa Tịnh Độ. Thầy trả lời câu hỏi thứ nhất. Có một Phật tử ở cái tiểu bang phương xa. Bạch thầy, con đọc kinh sách thường nghe nói đến chân tâm thanh tịnh sẵn có của chúng sanh, ai cũng có, nhưng do gì khởi một niệm bất giác nhiễm ô thế tục, cho nên chúng sanh bỏ gốc mà theo ngọn, cho nên bị vô minh lôi kéo vào biển khổ của phiền não, bị bát phong chi phối làm cho điên đảo vọng tưởng, mất chánh kiến mà rơi vào tà kiến, mất định tâm mà rơi vào loạn tâm, mất bình đẳng tâm mà rơi vào thiên vị tâm, bị tham sân si tam độc chi phối cho nên rơi vào luân hồi ba cõi không có ngày ra. Xin thầy cho thí dụ cụ thể để con có thể hiểu rõ vấn đề là làm sao con nhận ra được cái tâm thanh tịnh sẵn có của chính mình và nó ra làm sao. Mô Phật, con Diệu Kiến ở tiểu bang Tennessee. Tức là cô này cổ nói đọc kinh là thường nghe nói về cái chân tâm thanh tịnh phải không? Nhưng mà làm sao để cổ nhận ra được cái chân tâm thanh tịnh? Ở trong này có vị nào dạy cho cô đó cổ thấy cái chân tâm thanh tịnh không? Không nói dạy thì hơi nặng, nhưng mà nói để mà hướng dẫn hay là chỉ hay là làm thiện hữu tri thức. Trước khi thầy trả lời, thầy xin hỏi Phật tử trong pháp hội này có ai có thể giải thích câu hỏi quan trọng này không? Nếu mà không có thì thầy sẽ trả lời bằng thí dụ. Người có trí huệ nếu muốn thâm nhập kinh điển của Phật thường thường phải nhờ thí dụ khéo léo của thiện tri thức, cho nên tôi có thí dụ như sau để cô có thể nhận ra bản tâm thanh tịnh sẵn có ở trong cô. Và tất cả quý vị đây cũng để ý cái câu trả lời rất là quan trọng này. Thí dụ một, ở trong chùa Tầm Nguyên này có hai đứa bé khoảng 10 tuổi đang đánh lộn giành đồ chơi. Nếu cả hai đứa bé này là người xa lạ thì chúng ta sẽ dùng cái bản tâm thanh tịnh sẵn có để thấy rõ đứa bé nào sai và đứa bé nào đúng, phải không? Nếu giờ giả sử có hai đứa bé gì đó, nó không có bà con thân chị với mình hết á, mà nó đánh lộn, nó giành cái cuốn lịch này nè, nó giành cái đồ chơi, nó giành một cái ly chè, giành một cái máy game, thì tất cả chúng ta sẽ dùng một cái phán đoán là cái chân tâm thanh tịnh. Chúng ta thấy đứa nào lỗi, đứa nào phải, đứa nào thiện, đứa nào ác, rõ không? Thấy rõ màu một. Còn nếu một trong hai đứa bé này là cháu nội, cháu ngoại hay là con ruột của cô, của tôi, thì ngay lúc này tâm thanh tịnh bị tâm thương ghét nhiễm ô, làm cho mất thanh tịnh và cán cân công lý, đương nhiên bị tâm thương ghét phán đoán làm cho phần phải nghiêng về đứa cháu của mình, đứa con của mình nghiêng về đệ tử ruột của mình, phải không? Quý vị nhìn thấy sơ thầy thí dụ mới thấy được chứ chân tâm không thể nói được. Hai đứa nhỏ nó không bà con ruột thịt mình, nó tự nhiên nó đánh lộn nhau mà mình nhìn rõ cái đứa nào đánh trước, đứa nào quấy, đứa nào sai rõ ràng lắm. Cái nhìn đó là nhìn bằng chân tâm thanh tịnh. Nhưng mà ngược lại nó là cháu ngoại có dụ trung, cháu nội dụ thiện ha, rồi là cháu ngoại có dụ tính mỹ, là chúng ta sẽ bị cái tâm nhiễm ô nó vô, là coi như cán cân công lý, nó bị béo méo mó liền. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là để cho mình thấy mình sống bằng tâm thanh tịnh hay là tâm nhiễm ô đó. Còn nếu một trong hai đứa bé là cháu nội, cháu ngoại hay là con ruột của quý vị, thì ngay lúc này cái tâm thanh tịnh bị tâm thương ghét nhiễm ô làm cho mất thanh tịnh, và cán cân công lý đương nhiên bị tâm thương ghét phán đoán làm cho phần phải nghiêng về đứa con, đứa cháu của mình, Cho nên tục ngữ Việt Nam có câu sao: khi thương, thương cả đường đi, khi ghét, ghét cả tông ti họ hàng. Phải không? Hồi xưa đó mà chưa cưới được cái con dâu đó về đó, mấy bà mừng lắm. Mấy bà, nhất là mấy bà mà có đứa con trai đầu tiên đó, phải không? Trông cho có cháu nội người ta cho vui, là bắt đầu về thôi đi cho chầu khoe. Mấy bà qua thế này vui lắm: thầy ơi con có phước lắm, tôi về bên kia con dâu nó hiền lắm, nó ra tới phi trường nó lấy khăn nó nóng nó lau mặt con, rồi nó vô nó đi mua đồ, nó ăn, nó bưng cơm hầu nước dân khen. Rồi bà xui con, nó dễ thương lắm, dễ thương hết cái cỡ, mà tối đãi con tốt lắm. Chưa thấy cái mà khen nức nở là đùng 3-4 năm sau cái là gặp lại cái hiểu: thầy ơi con gặp quỷ ma không mà cưới nhầm con dâu Hà Bá. Rồi còn cái bà chỉ xui con bên đó là coi như là bả coi như là không phải gả con nữa, mà bám con nữa, là mòn lúc con đủ thứ làm con trai con bây giờ nó làm mỗi hết đó, phải không? Thì khi thương con dâu là thương cả cái dòng họ người ta, mà ghét cái ghét cả tông ti họ hàng, tức là cái tâm đó tâm nhiễm ô đâu quý vị, tâm nhiễm ô nó đến đó. Ừ. Cho nên khi quan tòa xử án mà có bị cáo là bà con thì tâm thanh tịnh bị niệm bất giác của ông quan tòa sẽ quên đi niệm thanh tịnh mà chạy theo niệm nhiễm ô để làm lệch đi cái cán cân công lý. Cho nên bây giờ cô có thể hiểu câu kinh Phật dạy: tất cả chúng sanh, tất cả chúng ta đều có Phật tánh chân tâm thanh tịnh, nhưng do vì một niệm nhiễm ô thiếu giác ngộ tỉnh thức, cho nên bị phiền não trần lao lôi kéo mà tạo ác nghiệp để đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có nghĩa là ông quan tòa có sẵn bản tánh thanh tịnh, nhưng vì một niệm bất giác thiếu tỉnh thức cho nên bị phiền não là tâm thương bà con mà ghét kẻ xa lạ, cho nên tạo tội ác trong việc xử án. Và kết quả sau khi thọ mạng con người hết, vị quan tòa này sẽ do ác nghiệp đã tạo mà tái sanh vào đường ác, đường khổ. Có nghĩa là bà mẹ chồng có sẵn cái bản tánh thanh tịnh, nhưng vì một niệm bất giác thiếu tỉnh thức cho nên bị phiền não lôi kéo là tâm thương con gái mà ghét con dâu, cho nên tạo khẩu nghiệp chê bai con dâu một cách thiếu khách quan, cho nên tạo ra ác nghiệp, kết quả là sẽ trả ác nghiệp đó trong địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Hy vọng với những thí dụ trên có thể làm cho cô thấy rõ chúng ta ai cũng có sẵn chân tâm thanh tịnh, nhưng vì không nhận ra cho nên chạy theo giả tâm ô uế mà bị đau khổ triền miên. Cho nên lục tổ Huệ Năng có lời dạy bất hủ: tâm thương tâm ghét đừng để trong lòng, thì nằm vũ hai chân mà ngủ mà ngái cũng là thanh tịnh. Còn tâm thương tâm ghét có trong lòng, đi chùa mỗi tuần, tụng pháp qua mỗi ngày một bộ, tụng địa tạng một ngày một bộ, ngày lại một cúng lương hoàng sáp, thì vẫn đọa là đọa. Đó là ý này đấy. Tâm thương tâm ghét không có trong lòng thì nằm vũi mà ngủ vẫn là thanh tịnh. Mà tâm thương tâm ghét mà có rồi đó thì quý vị có niệm Phật gãi mỏ gãi chuông cũng là không thanh tịnh. Cách đây ông Định nó mới ghé thăm, ông nói ông có cái bà bạn, bà gõ mỏ bà tụng kinh vậy nè, bà tụng xuyên lắm, bà đang tụng kinh Pháp Hoa cốc bà tụng vậy thì con dâu nó tới giờ ăn cơm, nó má ơi tới giờ ăn cơm, cái bà Nam Mô Pháp Hoa tụng Phật Bồ Tát, tao đang tụng kinh mà mày gọi tao quýnh cho bể đầu, quýnh cái phục đầu cho máu, tao chở cái con dâu đi đi đây quanh quanh ha. Bà cũng gõ mỏ vậy đó, thì con dâu nó tới giờ nó: mẹ ơi mẹ lên đây ăn cơm, tới giờ rồi, tao đang ăn tụng kinh mà mày gọi tao gõ cho mày chết, gõ cho bút sụt máu luôn đó. Cái đó là tâm nhiễm ô, nó dù là ăn tụng cái bộ kinh là Pháp Hoa đó, tao bây giờ thấy cái đó đó. Đó, cho nên khi gặp một chuyện gì cần phải giải quyết, chúng ta đừng dùng tâm thương ghét mà phán đoán, hãy để cho tâm bình tĩnh thanh tịnh phán đoán thì sẽ phát sanh trí huệ. Cái hại như bây giờ mình hỏi sao, nó vô nó đóng cái bàn, nó ráp cái gì đó thầy sai nó làm không được, nó nói cho con chạy ra ngoài chút, cái nó rút điếu thuốc ra nó hút mấy hơi, tức là sao? Nhiều cái ông mà hút thuốc á, quý vị coi mấy ông mà làm thơ làm văn á, mấy ông sáng tác họ hút điếu thuốc để chi? Để cho trở lại với cái bản tâm thanh tịnh. Khi mà thầy làm việc gì mà không ra, thầy không có hút thuốc, nhưng mà thầy lên thì kéo cái chân trên bồ đòn, thầy ngồi thiền một tiếng sau thì tâm thanh tịnh phục hồi, thầy giải quyết rất là được. Bây giờ thầy nghĩ vậy, thành ra khi mà mình hỏi nó ra nó hút thuốc là để chi? Để cho nó trở lại với cái bản chất thanh tịnh của nó. Nhưng mà nó hút thuốc thì nó hại sức khỏe thôi, chứ thật ra đó nó dùng cái điếu thuốc để mà nó trở lại với cái tâm thanh tịnh đó. Ta đục dùng tâm thương ghét mà phán đoán, hay để cho tâm bình tĩnh phán đoán thì sẽ phát sanh trí huệ. Và tội ác hai phước thiện sẽ rất là phân minh, chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy sẽ hiện bày, và chánh ngữ, chánh nghiệp sẽ theo ta và đưa ta vào cõi lành. Có khi nào mà quý vị tâm bình tĩnh thanh tịnh mà quý vị nói bậy được không? Không thể nào chửi bậy nói bậy được hết á, mà quý vị sẽ có chánh ngữ, mà có chánh suy tư duy, tức là suy nghĩ đúng đắn đó. Mà có hai cái đó rồi, chánh ngữ chánh nghiệp, thì ta đưa vào, có ai có trù ý mình cũng đi vào cõi lành hết đó. Mà người mà làm như vậy thì hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho chúng sanh. Cho nên việc làm hành động nói năng với tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta, còn làm việc hành động nói năng với tâm nhiễm ô thì thiện ác thiếu phân minh và đau khổ sẽ theo ta. Cho nên cái pháp môn niệm Phật là một cách gì quý vị? Thằng Minh hỏi thì nó hút thuốc, nhưng mà diệu trung thì niệm Phật, diệu âm thì niệm Phật, thầy thì trì chú ngồi thiền. Thì tất cả những cái cách này là cái cách để giữ cho chúng ta sống với cái bản tâm thanh tịnh. Pháp môn ngồi thiền là phương pháp giữ cho chúng ta sống với bản tâm thanh tịnh. Phương pháp giữ giới là cách chúng ta sống với bản tâm thanh tịnh. Phương pháp lễ Phật hồng danh, lễ Phật sám hối, lễ dạ Phật cũng là cái phương pháp để chúng ta trở lại với cái bản tâm thanh tịnh. Tóm lại, tất cả phiền não, thương ghét, đau khổ, phải quấy, thị phi trên thế gian này mà dấy khởi lên để làm mờ cái bản tâm thanh tịnh sẵn có chục chúng ta là do cái tâm gì quý vị? Tâm gì? Tâm chấp ngã. Tâm chấp ngã, chấp có cái ta, chấp có cái tôi mà ra hết á. Quý vị để ý coi nè, tôi cho thí dụ, do tâm chấp ngã, chấp ta, cho nên ai nói xấu ông thầy của tôi, tức là xấu tới tôi là đụng tới cái bản ngã của tôi. Do tâm chấp ngã chấp ta, cho nên ai đụng đến vợ chồng tôi, tức là đụng đến tôi. Ai đụng đến vợ tôi, đến chồng tôi, tức là đụng đến tôi à, là phải bước qua xác chết của tôi, là khổ ải dạng trùng ba theo tôi liền. Do tâm chấp ngã chấp ta, ai đụng đến cha mẹ tôi là đụng cái bản ngã của tôi, là phải bước qua cái xác chết của tôi, là cửa địa ngục đang mở chờ chúng tôi đó. Do tâm chấp ngã chấp ta, ai đụng đến cái xe của tôi là đụng đến cái bản ngã của tôi, là phải bước qua cái xác chết của tôi, là cửa địa ngục đang mở để đón tôi. Nguyên tắc căn bản để giải quyết mọi sự việc trên thế gian này cho đúng với chánh pháp, cho đúng với bản tâm thanh tịnh, là đừng có bao giờ đứng trên lập trường bản ngã của mình mà giải quyết vấn đề. Nhớ, đừng có bao giờ đứng trên cái lập trường bản ngã của mình mà giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta đứng trên lập trường bản ngã mà giải quyết vấn đề thì mọi việc đều sai lạc hết. Cho nên kinh Kim Cang có dạy, dạy thế nào quý vị? Muốn giải quyết sự việc có tỉnh thức, sáng suốt và thanh tịnh thì đừng dựa vào tứ tướng sau đây. Tướng thứ nhất là tướng bản ngã, tức là bản ngã là ngã tướng, trong kinh nói ngã tướng thì mình nói là không có bản ngã. Tướng thứ hai là tướng nhân, tức là tướng của người ta. Cái tướng thứ ba là tướng chúng sanh, tức là tướng của mọi người. Tướng thứ tư là tướng thọ giả, tức là tướng mạng sống và tướng cảm thọ. Do có tướng bản ngã là tướng mình, cho nên gửi tiền về lo cho mẹ ruột mình thì sao? Thì vui, thì hoan hỷ. Gửi về lo cho mẹ chồng, mẹ vợ mình thì âu sầu, khổ não, không vui. Do có tướng bản ngã là của mình, cho nên mới có cảnh mẹ ghẻ con chồng, mẹ chồng nàng dâu, cảnh chàng rể và cha vợ. Do có tướng nhân là tướng người, cho nên của mình thì sao? Của mình thì khen, mà của người thì chê bai phỉ báng. Do có tướng chúng sanh, cho nên khi ta làm việc phước thiện cho đại chúng, còn thấy có tướng chúng sanh được ta cứu giúp, được ta cứu độ. Do có tướng thọ mạng sống chết, cho nên còn có tướng tham sống sợ chết, là chưa được bình đẳng giữa sống và chết. Vì kinh Bát Nhã có nói không có cái già cái chết, có phải không quý vị? Cái già cái chết là do cái thân này già chết, chứ đâu phải là cái tâm mình chết đâu. Quý vị để nhớ cái đó. Thật sự vì cái bản tâm thanh tịnh không lão cũng không tử, mà không có chứng quả mà cũng không có đắc đạo, vì nó có sẵn rồi. Vì nó có sẵn, quý vị đã có $1,000,000 trong ngân hàng. Do quý vị bị thần kinh, quý vị đi, quý vị quên đâu 10 năm rồi. Đùng cái bây giờ cái quý vị đi ăn xin thầy thang, à chú có $1,000,000 trong ngân hàng, chú nói có phải là chú được người ta cho không? Có phải chú chứng chú đắc được 1,000,000 không? Không. Đức Phật chỉ cho mình thấy có cái đó thì có phải là không chứng cũng không đắc, vì cái đó là của mình, không phải của Phật Thích Ca cho mình. Đó. chỉ vì ta quên nó, không nhận ra nó mà thôi. Cho nên ai mà lìa được tứ tướng, ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là mọi người, thọ mạng sống chết, thì người đó đã tỉnh thức, tâm đã thanh tịnh, không còn điên đảo, nghĩ tưởng sai quấy, không còn tạo ác nghiệp. Đã, thì người đó đạt đến cái trạng thái gì quý vị? Trạng thái nhà Phật gọi là Niết Bàn hay là Tịnh Độ, và luôn sống trong sự an vui cực lạc, cho nên gọi là cực lạc, cực vui. Thân thì còn ở ta bà quế độ, nhưng tâm đã là tâm tịnh độ, tâm đã là tâm của cõi chúng sanh tịnh độ rồi. Người mẹ ruột do tâm thương con, cho nên nhìn thấy cử chỉ hành động, lời nói dung mạo của con mình, cái gì cũng dễ thương hết. Quý vị thấy coi, quý vị mà thương đứa con đứa cháu rồi, thấy nó làm cái gì cũng dễ thương hết á. Cỡ như Mỹ Linh bây giờ mà thấy cái cháu nội mà nó lại nó đánh bà thấy vui nữa, phải không Mỹ Linh? Nhà miễn nó cho hôn cái là được à. Còn người mẹ chồng do tâm ghét con dâu, cho nên nhìn cái cử chỉ, cái hành động, lời nói gì cái con dâu, của dung mạo con dâu mình, cái gì nó cũng dễ ghét quá. Tướng con nhỏ này cái gì cũng giống cái mẹ nó hết à, thấy không? Mà đẻ ra cái đứa cháu nội cũng vậy đó, nó giống thằng con mình á. Thằng con mình thì mũi tẹt ha, môi hô, mắt lé, mà nó giống vậy là thương à ha. Mà nó đẻ con gái mình, con dâu mình, nó có hoa hậu được cái mặt mà giống cái mẹ mày. Thầy kỳ lạ nha, thầy ở trong chùa thầy cứ nhìn hoài đó. Mà nó đẻ con mà xấu cái mấy mà giống bên nội thì người ta vẫn cưng. Mà tự nhiên á, mà nó đẻ giống bên ngoại mà đẹp cái mấy nó, mày sao mày giống con cái mẹ mày quá, có không? Do đó là cái tâm đó là không phải tâm thanh tịnh đó quý vị. Đó, đó. Dung mạo của con dâu mình cái gì cũng dễ ghét cả. Cho nên người phàm thế gian nếu dùng tâm thương ghét để phán đoán một sự việc thì thường không được đúng chân lý cho lắm. Cho nên chúng ta khi muốn phán đoán quyết định một việc gì mà trong lúc tâm thần đang ở trạng thái căng thẳng, bất an, xao động, giận hờn, thương ghét, buồn lo thì đừng phán đoán, đừng quyết định, mà hãy chờ cho tâm thanh tịnh, tâm an tịnh trở về, thì lúc đó giải quyết sự việc vì nói năng hành động đều có trí huệ. Mà cái trí tỉnh thức, trí an tịnh, trí trong sạch thanh tịnh này đã có sẵn trong mọi con người chúng ta, không phải do ông thầy ban cho, không phải do ông Phật ban cho, nên còn được gọi là vô sư trí. Quý vị để ý coi, khi quý vị gặp chuyện rắc rối không có ai mà giải quý vị được hết đó. Khi mà quý vị bị cái trouble trong gia đình, cái phiền não trong gia đình, chỉ có cái vô sư trí của quý vị giải quyết thôi. Người ngoài giúp là giúp cho vui, chứ không có ai, chỉ có cái vô sư trí của mình mới giúp được cho mình. À, hay là tự nhiên trí, quý vị hiểu rõ chỗ này chứ. Cho nên một cô gái ở tuổi 20 bị tình nhân phụ bạc, trong lúc tâm thần ở trạng thái căng thẳng, thù hận, thương hận, cho nên cô đi đến quyết định nhảy xuống sông tự tử. Hành động tự tử của cô gái này, người bình tĩnh thì đều thấy rõ là sai là quấy, nhưng vì cô hành động trong lúc tâm thần đang rối loạn, cho nên cô thấy sao, quyết định tự tử của mình là đúng. Vì suy nghĩ như vậy cho nên cô mới dội hành động là nhảy xuống sông để tìm cái chết. Rồi một cái thí dụ nữa là bà mẹ sai thằng con trai đi thu tiền hụi. Trong này có khi nào quý vị sai con đi thu hụi hay là thu tiền hàng bán hàng không? Vì tôi có sai không? Thỉnh thoảng sai con đi thu tiền với ngồi ở Việt Nam chứ không phải ở đây nha. Sau khi thu tiền xong trên đường về nhà, thứ nhất là nó lái xe xong nó ngang sòng bài, nó ghé vào, nó đánh nợ thua hết. Có không? Nhiều khi đi đòi nợ đó, nó đòi nợ dùng nó thua hết. Hoặc là nó đi vô là nó đi uống nhậu, dẫn bạn bè ăn nhậu hết khoảng 10.000 đô tiền hụi. Và khi nó trở về nhà, bà mẹ hỏi tiền con đi thu hụi đâu rồi, đưa đây cho mẹ. Nó ấp úng một hồi rồi nói con lỡ đánh bài thua hết rồi. Vừa nghe xong thì bà mẹ đùng đùng nổi điên, nổi nóng lên, rủa con như sao: mày là đồ con báo đời, mày là thứ đồ con báo hại, mày là thứ đồ con bất hiếu, mày là thứ con trời đánh thánh âm. Tại sao đầu trên xe ta, con ta bị xe đụng, đầu dưới bị xe cán mà mày không bị xe cán cho rồi? Thấy không, nhiều bà rủa như vậy đó, rủa rất là hay. Tại sao xe nó không đụng cho mày chết đâu, chết phước cho rồi? Mày còn dám dắt cái mặt về đây để mà báo đời tao hay sao? Tại sao mày không đi ra khỏi nhà tao càng sớm càng tốt? Tao sẽ làm gà mà ăn mừng nếu mày đi khỏi cái nhà này. Nhiều bà rủa như vậy đó, mất 10.000 tức quá mà. Mình chủ hụi mà nó đi nộp vô sòng bài hết. Bà mẹ trong lúc nóng giận, cho nên lời nói hành động của bà đều sai hết. và kết quả phản ứng của cậu con trai như thế nào quý vị? Lâu nay nó thấy mẹ mình lúc nào cũng thương yêu ngọt ngào trìu mến với nó ha. Nhưng không ngờ hôm nay mình lỡ thua cờ bạc, bà đối xử với mình còn tệ hơn một tên ăn cướp, một tên ăn trộm, một tên nghĩa là ăn mày. Và nó đùng đùng nổi giận, chạy vội ra khỏi căn nhà của mẹ và lái xe chạy như điên trong thành phố. Nó không còn để ý đến đèn xanh đèn đỏ, không để ý đến cái bảng stop, và tai nạn đến với nó ngay. Cái người mà đang giận dễ bị tai nạn không quý vị? Đó. Và kết quả là tai nạn xe cộ đã xảy ra cho nó. Nó bị thương rất là nặng, nằm bất tỉnh trong nhà thương, và cảnh sát đến báo tin cho bà mẹ của nó biết về cái tình trạng thương tích thập tử nhất sanh của nó. Lúc này nghe tin dữ, những lời nguyền rủa con đã đi đâu mà tình thương con và sự tha thứ sẵn có ở bà mẹ đã trở lại, và cái bản tâm thanh tịnh bà đã sống lại. Bà lật đật nhờ người chở vào bệnh viện để thăm con. Vào đến nơi nhìn thấy thân thể con máu me dính đầy và đang thở bằng máy oxy, bà không còn có ý nghĩa là mua gà để cúng cô hồn. Bảo đảm không có bà mẹ nào bây giờ cúng cô hồn. Kẻ thù của ta đã được chết, không có đâu. Nhưng bà xỉu lên xỉu xuống, phải không? Nhào đến ôm lấy con mà van trời vái Phật cứu cho con mình được sống lại. Tại sao cũng một bà mẹ này, cách đây khoảng 2 giờ đồng hồ, khi nghe tin con đi thu tiền hụi rồi ghé casino sòng bạc thua hết, nổi khùng nổi điên lên quyền rủa chửi mắng con không chút thương tiếc. Còn bây giờ cũng bà mẹ này lại cầu nguyện cho trời Phật phù hộ cho con được bình an. Quý vị thấy không? Thành ra đừng có bao giờ chấp nhất cái lời nói của mẹ mình trong cơn nóng giận, đừng bao giờ chấp nhất lời nói của vợ mình trong cơn nóng giận, đừng bao giờ chấp nhất cái lời nói của chồng mình trong cơn nóng giận. Vì cái lời nói đó là cái lời nói của giả tâm chứ không phải là chân tâm. Mà đồ giả thì sao quý vị? Đồ giả thì đồ dùng thùng rác, không đáng để ý. Mà chúng ta vì cứ hốt rác mà chúng ta khổ, khổ ải dạng trùng ba. Đó. Quý vị thấy không? Cũng một bà mẹ đó thôi. Xin trả lời. Tại vì bà nói năng và hành động trong lúc tâm hồn mất bình tĩnh mà ra vậy. Lúc này cơn giận đã đi qua, sự sáng suốt trí huệ sẵn có trở về. Bà thấy rằng 10.000 đô tiền hụi mất rồi còn có thể gầy lại, tìm lại được. Nhưng sinh mạng của con bà quý hơn cái số 10.000 này gấp trăm lần, ngàn lần. Với cái tình thương con cho nên bà mới có hành động cầu nguyện trời Phật cứu giúp cho con là như vậy. Thật ra cứ hỏi về chân tâm thanh tịnh, nếu mà nói theo kinh thiền khó hiểu lắm. Thầy phải dùng những cái thí dụ, giờ quý vị hiểu rồi. Khi nào quý vị niệm Phật, đang giận con, đang giận dâu, không nói chuyện, nó vô niệm, niệm từ 1 tới 10 niệm, khi nào thấy dạ hạ cái cơn quả xuống, bắt đầu nói chuyện là nói đúng đó. Khi nào giận chồng, niệm Phật 10 niệm rồi bắt đầu nói chuyện. Hồi xưa ông bà nói cái gì? Uống lưỡi 7 lần, thấy không? Bây giờ niệm Phật 10 lần thì nói ra đúng à. Về mở thùng thư ra, thấy cái giấy báo gửi cho bà già chồng mình đâu 1.000 đô la mà tên này chả nói với mình, đùng đùng nổi điên nói lên cái là coi như là phiền não nổi trong nhà, bão tố nổi trong nhà. Nhưng mình niệm Phật 10 cái, niệm Phật 10 cái xong rồi sao? Ngày nào tụng kinh cuối cùng chúng sanh vô biên thề nguyện đổ, bây giờ bà già chồng mình đổ không được thì đổ chúng sanh là nói khoét, nói láo, phải không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Như vậy mà phiền não với mình, với ông xã mình, với hòn ni mình đoạn không được thì đoạn làm sao đoạn với chúng sanh trong địa ngục được, phải không? Rồi pháp môn vô lượng thời viện học, chỉ có cái học nhẫn này mình học không được nữa, thủy xã học không được. Phật đạo vô thượng thời viện thành, chỉ có 1.000 đô gửi cho ông bà già chồng, bà già vợ mà mình còn tiếc thì Đức Phật Thích Ca ngài hy sinh đầu mắt tai chân mũi lưỡi cả quốc thành thê tử để thành Phật. Mình cách Phật biết bao nhiêu chà, nhiều đó chúng ta thấy chúng ta nhỏ nhoi và chúng ta hết khổ ngày, phải không? 1.000 đồng kiếm được, nhưng mà ông xã mình á mà đuổi ông đi ra hoặc là chửi ông rồi đó thì không ai vô để gánh trả tiền bill với mình hết. Cái đó là khổ ải dạng tuần ba đó, quý vị thấy. Rồi bây giờ thấy chân tâm thanh tịnh nó dễ lắm chứ không có gì khó đó. Chứ mà giảng cho thì quý vị có hiểu, mà thầy phải giảng ở thế kỷ 20, 21 này phải giảng như vậy, dùng thí dụ thì quý vị thấy. Thêm một câu hỏi số 2. Từng qua con có nghe thầy giảng người thọ giới Bồ Tát không được ăn mặn, phải ăn chay, phải không cô viên gì? Đúng không cô trai trường, phải không? Và không được phạm giới sát sanh. vì lòng từ bi của một vị Bồ Tát, điều này con hoàn toàn đồng ý. Nhưng có một vị hòa thượng đố con, có một vị Bồ Tát đã giết chết 5 mạng người mà bây giờ vẫn thành Phật, vẫn được người đời quy y đảnh lễ, người đó là ai? Xin cho hòa thượng biết. Con suy nghĩ hoài mà tìm không ra, làm gì có vị Bồ Tát mà giết chết 5 mạng người mà vẫn được thành Phật. Xin thầy giúp con giải quyết nghi vấn này. Con Diệu An ở Kem Tứ Kỳ kính thầy. Con hòa thượng nói, tại vì con này từng rồi cổ nghe thầy giảng về vấn đề Bồ Tát là phải ăn chay trường này kia, không được sát sanh, mà cổ nói cổ nghe xong cổ đồng ý, tức là cổ Bồ Tát giới rồi. Có ông hòa thượng ông mới đố cổ, cổ đi nghe pháp, có một cái người đó giết 5 mạng mà vẫn thành Phật á, mà vẫn được người ta quy y kính nể đó. Rồi cổ hỏi ai, hòa thượng nó tự tìm lấy, nghiên cứu kinh điển lấy đi chứ đừng có hỏi tôi nữa. Thì giờ cổ hỏi thầy có cái chuyện đó không?
Nhưng mà con nhớ không biết mỗi người hay là
5 người. Này giết 5 người, bà thượng
đối cho 5 người. Tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca thầy,
yeah.
Đi ra ngoài biển, đi một chung chung một chiếc tàu đó. Rồi có một con tướng cướp biển thì nó sẽ giết hết trên cả tàu. Thì lúc đó tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca mới là giết cái tên cướp biển đó đi để cứu tất cả những người ở trên tàu. Là điều đó là cứu được tất cả những người trên tàu. Điều thứ hai là cứu luôn được cái tên cướp đó khỏi có bị sát sanh, là mang cái tội sát sanh nữa. Thành ra con lại con nhớ.
Rồi thầy hiểu rồi. Bây giờ để thầy lặp lại cho pháp đạo với diệu niệm, tại cô nói xa. Cô Diệu Trung, cô nói 5 người á, thì cô không có nhớ rõ, nhưng mà cô nhớ là có một cái tiền kiếp của Đức Phật Bổn Sư chúng ta là Ngài. Dạ cô về. Ngài còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài đi trên chiếc tàu buông phải không? Ra biển thì có một tên cướp, nó định giết hết cái đoàn tàu buông thương gia trên đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca phải giết cái tên cướp đó để độ cho năm, cứu cho 500 cái người khách buôn ở trên chiếc tàu đó. Thầy nhắc lại để cho pháp đạo không có nghe. Thì có ai nhớ không? Có ai nhớ cái chuyện mà giết 5 người không? Diệu Trung nói cũng đúng đó, nhưng mà đúng có phần nữa. Thật ra đó, nói là phải nói cho rõ, 5 anh em Kiều Trần Như trong một tiền kiếp, Diệu Trung nói đúng cái chuyện là Đức Phật còn là mang cái hạnh nguyện Bồ Tát, Ngài đi trên một cái đoàn lái buôn mà Ngài là cái người thuyền trưởng của cái chiếc tàu đó. Trong khi đó đó, trên đường đi ra để mà kiếm châu báu thì 5 tên cướp biển thời đó, tức là tiền thân của 5 anh em Kiều Trần Như, mới dùng như tàu hải tặc á, mới dùng cái đó dây lại và đánh cái chiếc tàu của Phật. Phật lúc đó là ông trưởng đoàn người đi buôn, gồm có 500 người tùy tùng. Thì như vậy đó, 500 người đó, thì lúc đó đó tiền thân của Phật Thích Ca mình đã là tu cái hạnh Bồ Tát rồi, thì Ngài giỏi, Ngài rất là giỏi. Thì khi đó tất cả nó trói hết 500 cái tên mà thương buôn rồi, mấy người mà thương gia trên tàu hết rồi, và nó chuẩn bị nó ra, nó chặt đầu từng người, nó chặt nó quăng dưới biển cho cá mập ăn. Thì khi đó Đức Phật mình, Ngài mới nói bây giờ ta mà giữ cái giới Bồ Tát này đó, để cho 5 cái tên này mà nó giết 500 mạng người này đó, thì mỗi một người nó ở trong địa ngục là một đại kiếp, thì nó trả không biết bao nhiêu lượng kiếp nó mới được trở lại làm người, thấy không? Thành ra Ngài mới khởi một cái niệm này, Ngài mới giái trong thầm, Ngài nói chư Phật người phương chứng giám, bữa nay con là một người Bồ Tát giới, mà giới sát là giới quan trọng Bồ Tát, nhưng mà con giết 5 cái tên cướp này là để con xuống địa ngục, con lãnh 5 kiếp thôi, 5 đại kiếp, thay vì nó lãnh tới 500 đại kiếp. Đồng thời con phát một cái đại nguyện, ngày nào con thành Phật, con từ sau khi con giết nó 5 tên này xong, con vẫn đọa 5 đại kiếp ở trong địa ngục vô giá, nhưng mà con cứu được 500 người thương gia này. Và con nguyện sau khi con ra khỏi địa ngục, con ngày nào con thành Phật thì con sẽ đổ cho 5 tên cướp này đầu tiên để trả cái mạng mà con đã giết nó ngày bây giờ. Và sau đó Ngài nghe lại rút dao ra, Ngài đấu giết hết 5 tên cướp này, là tiền thân của 5 anh em Kiều Trần Như. Sau đó cứu được cho 500 người lấy buôn này, và khi trở về thì 500 người lấy buôn này họ mừng lắm. Nhưng mà Phật sau khi Phật hết cái thọ mạng cái đời đó đó, Phật đọa xuống làm 5 kiếp cũng phải trả ở trong địa ngục vì giết người, làm với Bồ Tát, nhưng mà giết là do diệu nguyện. Và sau đó trả xong 5 kiếp, thay vì để cho 5 tên kia nó thọ tới 500 kiếp trong địa ngục, thì Phật lên rồi Phật tu hành cho tới ngày Phật thành đạo ở gốc cây Bồ Đề. Và Ngài do cái nguyện ngày xưa, Ngài mới đi độ 5 anh em này Kiều Trần Như, là 5 tên tướng cốt đầu tiên được làm 5 người đại đệ tử đầu tiên của Phật. Quý vị thấy không? thành Bồ Tát giết mà do gì nguyện, chứ không phải là gì thù hận, nó khác nhau nhiều lắm. Hỏi gì hiểu thầy nói rồi đó. Thì cái chuyện này Hòa Thượng đố là có, còn mình nghe là mình nghe chỉ mong manh. Nhưng mà sau cùng á, hồi tối này thầy phải lật ra một cái cuốn kinh để mà thầy tìm ra, thì đọc cái tri viên đúng. Ông Hòa Thượng này ông nói còn hồi xưa mình học á, mình chỉ học lơ mơ không có rõ. Tức là năm anh em Kiều Điện Như này tiền thân là năm tướng cớ Phật giết mà sao Phật nguyện tôi sẽ đổ đầu tiên. Nà, thành ra gì đó có cái tục như vậy. Mà có những con vật dù là mình biết người ta mua, ta bắt bồ câu, ta bắt cá, ta bán cho mình đó, nhưng mà mình vẫn đem vô đây rồi mình quy y cho nó để gieo cái duyên. Và mình nguyện, nguyện chắc chúng sanh này đời đời tội diệt phước sanh. Chúng tôi là những Phật tử nguyện, rồi sau chúng tôi về cõi tịnh độ, chúng tôi tu hành chứng quả, rồi chúng tôi sẽ trở lại độ cho các ngươi. Cái nguyện này không mất. Mà quý vị thấy không, một con cá, một con bồ câu, dù là mình cứu cho nó, nhưng mà nó được cái phước khác như con kia là được quy y Tam Bảo. Nó chỉ còn mang cái thân xuất sanh này, có một cõi này thôi, một đời này thôi, đời sau nó được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng rồi. Đó là cái duyên lành của nó. Nào, thì đó, tôi đã lời cô biết có cái chuyện đó. Hòa Thượng không phải là nói để mà gạt cô đâu. Thì cô Diệu An biết rồi đó. Cô Diệu An này cũng là một Phật tử quy y của thầy ngày xưa ở Kentucky. Nhà thầy thì đi giảng Pháp ở bên đó. Đó, bây giờ chuyện đó là xong rồi, quý vị thấy rồi đó. Bây giờ thầy trả lời câu hỏi thứ ba. Con nghe băng giảng của quý thầy có đoạn như sau: người tu hành có phước báo được sanh làm người ở Trung Quốc, còn người thiếu phước phải sanh làm người ở quốc gia biên địa Hạ Tiện. Tại sao Đức Phật sanh ở Ấn Độ mà lại đề cao Trung Quốc như vậy? Cái thắc mắc thứ hai của con là xin thầy cho biết sự khác biệt giữa một người được sanh về Trung Quốc và một người bị sanh vào vùng biên địa Hạ Tiện là như thế nào? Sự khác biệt thứ nhất, bây giờ thầy sẽ dạy cô này, cô hiểu lầm cái danh từ chữ Hán. Thầy thường giảng hoài chứ cô không có theo dõi băng của thầy thường. Ngày xưa kinh này á, những cái bộ kinh Phật giảng là từ tiếng Ấn Độ được chuyển qua Trung Quốc, từ Trung Quốc mới chuyển qua Việt Nam. Mà ngày xưa đó, quý vị nhớ, nước Tàu đó chưa có vệ tinh, chưa có cái nhà khoa học cái thế kỷ mà cách đây mà chừng 3, 4, 5, 6 về trước á, cách đây mấy ngàn năm về trước, 1,500 năm về trước, thì người Trung Quốc họ cho có quả địa cầu hình gì quý vị? Hình vuông. Và họ cho nước Tàu là nằm ngay cái trên hình vuông, còn cái nước Việt Nam mình đó là nằm ở biên địa Mông Cổ, Cao Miên đồ đó, coi như là cái dân mình là dân Nhược Tiểu, dân là dân biên địa Hạ Tiện đó. Việt Nam mình nó kêu là dân Cao Nam Nam Á, Mang Ri mọi rỡ ở phương Nam. Còn cái dân mà dân Tây Tạng nó kêu là Bắc, Bắc Ri là mọi rỡ ở phương Bắc. Người Trung Quốc họ tự cào đó, họ là coi như ở trung tâm của cái quả địa cầu. Hả? Nhưng mà sau này thành ra các nhà sư mà họ ở Trung Quốc họ dịch theo cái hành văn cái thời đó. Chứ còn bây giờ nếu mà sau này cái đời mà con cháu mình nó dịch á, ai mà được sinh ở USA, United States, còn là sướng hơn sinh ở Việt Nam mình. Nên không dịch vậy nữa, phải không? Thành ra con cháu thời đó, ủa tại sao ông Phật Ấn Độ mà ông khai ca tụng Mỹ không phải? Đó là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Cái kinh này dịch cách đây mấy ngàn năm rồi, mình phải hiểu cái thời đó. Đó, thành ra Trung Quốc là sinh tại trung tâm của một quốc gia văn hóa. Cũng như người nào sinh ở Việt Nam thì người đó sinh ở Sài Gòn là người đó ngon à, Huế, Đà Nẵng, ba thủ đô lớn. Người nào mà sinh ở Mỹ thì phải ở những thành phố lớn, chứ còn ở những cái vùng như Oklahoma hay là ở Alaska hay là ở những cái vùng đó là coi như là cũng là thuộc loại là biên địa Hạ Tiện. Quý vị hiểu thầy nói cái gì rồi đó. Đó, thành ra Trung Quốc là sanh tại trung tâm văn hóa của một quốc gia. Đó, giờ cô mới hiểu được cái hiệu chữ Trung Quốc đó là nước Tàu, không phải như vậy. Tại vì nước Tàu nghe nói những Phật tử mà đi qua Trung Quốc nó nhiều vùng nó còn nghèo hơn Việt Nam nữa mà. Phải không? Nghe nói người nước Tàu nó còn nghèo hơn Việt Nam mình nữa. Chỉ trừ có Sang Hải nè, Bắc Kinh nè, Hàng Châu, những cái thành phố du lịch thôi, còn những cái vùng nhà nghèo nó còn đói khổ hơn Việt Nam mình bây giờ. Bây giờ thầy nói cho cô biết Trung Quốc không phải là nước Tàu đâu, mà trung tâm văn hóa thành phố lớn của một quốc gia thì nó khác. Bây giờ thì đi sâu nè. Cô hỏi thứ là tại sao cái sự khác biệt giữa một cái người có phước, chẳng hạn như một người được sanh tại Mỹ và một người sanh tại Phi Châu, một người được sanh tại Mỹ và một người được sanh tại Quảng Trị hay là Huế, nó khác thế nào? Một người được sanh tại Mỹ và một người được sanh tại Sài Gòn, một cái bà vừa từng trước thầy giảng sanh tại thành phố Sài Gòn và một bà sanh ở Chợ Cái Đông Ba, nó khác nhau nhiều lắm. Bây giờ mời quý vị theo dõi. Sự khác biệt thứ nhất là người sanh ở những đô thị văn minh ít ít tạo nghiệp sát trực tiếp hơn người ở xứ biên địa hạ tiện, phải không? Người sanh ở nước Mỹ này cũng có tạo sát, nhưng mà tạo nghiệp sát ít hơn những người ở Việt Nam, nhất là những người ở vùng quê Việt Nam, nhất là ở vùng Huế, Đông Hà, Do Linh, Quảng Trị, Cà Mau hay là Sa Đéc, hay là ở mấy cái vùng mà coi như là ở vùng mà quê đó. Thí dụ chúng ta ở Hoa Kỳ này muốn ăn thịt heo, mình hỏi nó thèm thịt heo quá, vô đây nó ăn chay, nó thèm thịt heo, nó dữ phổ. Có phải chạy về nhà nó dữ phổ, chạy ra chuồng thọc quý con heo không, cạo lông không? Không có chuyện đó. Nhưng mà nếu mình hỏi mà nó ở Chắc Cà Đao hay là ở Ban Mê Thuột hay ở chỗ Cà Răng Căng Tay thì nó phải chạy ra dữ phổ, thì chạy ra lấy cái cây, mình hỏi chạy ra lấy cái xào rồi rước con heo, thấy không? Chồng rước vợ đập cho nó té, coi chạy cho nó té phân cái giải ra rồi bắt đầu trói lên, trói lên rồi coi dữ phổ thì nếu nước, mình hỏi thì đi mà giao, mà giao rồi còn phải thọc huyết hả? Rồi như vậy đâu có yên đâu, rồi làm rồi còn phải rồi đủ thứ chuyện hết, mấy giờ mấy tiếng đồng hồ mới có ăn là phải, nó tạo cái ác nghiệp không? Còn đây muốn hả, chạy ra phở Nai Chi Nai, chạy ra chợ Nai Chi Nai hoặc là phở Tô Châu là kêu Mỹ Linh làm cái là có ngay, phải không? Thì Mỹ Linh lãnh hết, mình hỏi đâu có lãnh đâu hả? Thành ra cái người mà sanh ở cái nước Trung Quốc, trung tâm văn hóa của một quốc gia, cái người đó ít tạo ác nghiệp hơn, phải không? Bây giờ quý vị thèm một con gà, quý vị phải cắt cỏ ở những cái vùng quê, nó phải chạy ra rửa gà, quý vị cảnh cái rửa gà rửa đồ chả cho đã đường. Mình hỏi phải được phạm tội nè. Giả sử như mình hỏi ở Lê Cưu đi, nó thèm con gà, cái bắt sao? Nó là người thượng đi, nó mặc cái khốn, thấy không? Cái nó kêu Diệu Phổ, nó nói Diệu Phổ lấy cho mấy hộp gạo, tức là nó lừa dối, nó vừa tội sát mà tội lừa, thì lấy hộp gạo ra rải cái chúc 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 chúc, phải không? Là con gà nó lừa, là ăn xong cái là mình hỏi chúc Diệu Phổ nó dở quá thân, nghĩa là cột thân ba ngày chụp được để tôi đập, rồi mình lấy đồ gắn chồng đập vợ ném, rồi bắt đầu đè được con gà ra cắt cổ, mà cắt cổ lụi hụi sau thả nó còn chạy nữa hả? Như vậy quý vị thấy những cái người sanh về biên địa hạ tự, họ thèm ăn con gà, họ khổ không? Họ vừa sát mà vừa nói láo nữa, vừa lừa đảo đủ ba bốn giới phạm hết á. Còn chúng ta có phước nhiều quá, được ở đây là được ăn gạo lứt muối mè nữa được ăn chay, được có phước, rồi được tụng kinh niệm Phật nữa, vậy mà chúng ta cũng không biết mà còn đòi qua nước gì nữa hả? Đó, tôi nói cho cô nghe, đó là khác biệt giữa cái xứ biên địa và hạ tiện như thế nào, phải không? Ở đây mình hỏi thèm thịt heo, chạy ra chợ vượt qua, chợ ra chợ nghĩa là Nai Chi Nai mua, chợ ra chợ Hào Hào mua, có ngày không cần phải nuôi heo và không cần phải chờ cho con heo lớn đem thọc huyết cạo lông rồi chồng vợ đổ mồ hôi hột ra mà coi như rượt bắt, chỉ cần ghé vào chợ siêu thị là có thịt heo làm sẵn, tuy có bị ác nghiệp nhưng vẫn nhẹ hơn là cái người ở Việt Nam mà nuôi heo rồi thọc huyết rồi rượt, hơn là cái người nuôi gà rồi đè ra cắt cổ. Quý vị có thèm con gà, không cần phải rượt con gà trong chuồng sau giường để đè nó ra cắt cổ nhổ lông, quý vị chỉ cần vào chợ là có mua ngay một con làm sẵn, mặc dù có trả nghiệp sát nhưng nhẹ hơn là cái người ở Việt Nam vừa nuôi gà vừa cắt cổ nhổ lông. Rồi quý vị sống tại quốc gia văn minh, quý vị luôn luôn được luật pháp bảo vệ, quý vị luôn luôn được luật pháp bảo vệ. Quý bà có chồng không bị cảnh chồng nắm đầu tóc đè ra đánh gần chết mà không ai dám vào can. Hồi xưa ở Huế thôi, Mỹ Linh biết đó, cô mà lãng quảng hả, chồng nó đánh rồi mà lần sớm mà vô can là coi như nó nói bậy đó, phải không? Chỉ đứng hoài nút miếng thôi, tội nghiệp quá, cái số cái mụ ho này sao khổ quá, phải không? Mà nhiều khi đó ông gia mà thấy con gái mình bị thằng rể nó đánh đó, cũng đứng mà nuốt thôi chứ không dám can vô đó. Thầy nói thiệt mà, phải không Mỹ Linh? Đúng như vậy đó. Thành ra quý vị đây có dám không? Đụng một cái là nai quanh quanh là ông chồng, nghĩa là coi như là thân trai 12 bến nước, nghĩa là vô tù không biết tù nào nữa. Đó, trong nhờ đụng chịu, phải không? Quý vị không có bị quan quyền địa phương khó dễ hả? Quý vị thấy nè, quý vị sống trong tất cả mọi sự tiện nghi vì ánh sáng của đèn điện. Nhà cửa có lưới, mùa hè đó thì có lưới ruồi, mùa đông đó thì có lưới muỗi. Rồi bảo vệ không có bị muỗi mòng cắn đốt. Ở Việt Nam nè, Minh hỏi nó về cái vùng của Diệu Phổ đó, mà nó ngồi đêm là coi như là nó đập mũi đó, mà coi như là sưng tù dù mặt môi là sưng lên hết đó. Quý vị nó về hiểu ha, nghe nó thịt Việt Kiều cho nó thơm, sao mà mũi nó kiếm nó cắn không à đó. Đó, ở Việt Nam nhiều cái vùng mà thầy biết phải treo mùng cho trâu bò đó quý vị à. Đó, người ta khổ như vậy đó. Nước thì sao? Nước thì nước phèn, nước mặn, rồi họ lấy cái phèn họ lóng lên một cồng vậy đó. À, quý vị thấy không? Đó, rồi cái khai sát biệt nè, ở đây á, nếu mà giả hợp như cô Mỹ Linh nè, cô Ngọc Đức á, cũng bưng cái tô phở lên mà lũi trời xưa đất khiến gì trong đó có sát hai con gián, một con ruồi nổi lên là cô Mỹ Linh, cái thằng nó nói bà chủ kêu Mỹ Linh lên nó bưng cái tô phở mà hai con gián ba con ruồi đóng, thì Mỹ Linh nghĩ sao? Mỹ Linh dạ để em làm tô khác anh hai ơi, rồi em làm cho bù lỗ cho tôi vô, phải không? Đang nghĩ gần chết phải không, để nó kêu heo địa phân mà chết. Còn ở Việt Nam kêu nó lên cái lầy có chút xíu mà con ruồi nó ăn có chút xíu thôi, lấy ra rồi ăn tiếp phải không? Cái đó là thường lắm đó, quý vị có tin không? Rớt con ruồi á mà kêu nó lại á, Mỹ Nội biết là phải Mỹ Nội về Việt Nam bị cái cảnh gì đó. Mới hỏi nó gì đó, nó không sao mà có chút xíu thôi lấy ra.
Bố này
hả?
Bố nó trong ly cà phê.
Nó uống ly cà phê có cái bao bố nằm cổng á, kêu nó lên. Mình hỏi kịp lên nó, ơ đâu có sao, bao bố này gấp ra rồi đó, kêu lên tự nào lấy tay thò vô gấp còn bao bố ra rồi uống đi. Đó là sự khác biệt mà quý vị không thấy đó. Còn ở đây hả, dự tịnh mà ngồi nó còn lấy ghế rồi lao lao như trùng đủ thứ đó. Thì quý vị thấy sao? Mình phước ơi là phước chứ mà còn thăng trời thách đất gì nữa hả? Ở đây mình chỉ cần có một hai con gián là thấy nhà hàng rầu rồi đó, mà trong khi đó mình ở Việt Nam kêu nó ra cái đó lấy lên ngón tay nó thọt vô bắp nó dục ra rồi đó, một cái khăn nuôi dẻ của nó đó, nuôi dẻ của quý vị còn sạch hơn á là cái khăn lau chén của mấy cái bà bán hàng rong ở Việt Nam, quý vị tin thầy nói không?
Dạ, rồi.
Nó bán á một cái nồi phở á khoảng 200 tô, mà cái người nào vô một cái cũng cái một cái thao thức đó, lấy cái rồi dễ lao cái rồi vẹt đứt cái rồi ra mất. Vậy mà chúng ta là cũng săn gối rồi để về mà tìm cái hương vị quê hương.
Thầy đây không có thầy ơi.
Hả?
Đây không có cái đó.
Bởi vì mới nói lâu lâu nó ăn gì ăn cũng không bằng mấy cái bà mà bán cháo mà coi như là có một cái tô nước với một cái đùi dẻ nó ngọt sao đâu. đó là cái sự khác biệt giữa sanh ở cái xứ văn minh và cái xứ biên địa Hà Tiền đó quý vị. Thầy hồi đó thầy về Quảng Trị đó, về cái vùng quê của bên nội của thầy ở cái xứ Do Linh Đông Hà đó, thấy cái đứa nhỏ nó cầm nó ăn cái gì, thầy bước về quê thấy nó đen thui à, mình nói ủa nó ăn cái gì mà nó đen dữ vậy, té là nó cầm cái cục xôi đó mà ruồi nó bu đen hết trọi à, thầy nói nó ăn xôi đậu xanh, thầy tay thầy chụp vô cái ruồi nó bay ra hết trọi, vậy mà nó cắn nó ăn tiếp, ruồi nó bu đen hết cái cục xôi đó. Đó. Rồi họ đẻ con ở cái vùng đó, cô biết mà, nhất là vùng Quảng Trị đó, họ cứ dục bò lăn bò lắc ngoài đó, họ đẻ là 10 đứa rồi cứ bóc cát bóc giá ăn đứa nào ra đấy thì cái bụng lãi không à. Nó vừa ăn cơm á, lên này ngồi ăn, bữa đó mời về họ đãi mình tưởng cái gì thì sang lắm đó, là cúng cho ba thầy là ba chén cơm không á, còn bao nhiêu họ ăn đổ quý vị biết không, ba lát hơi mì là đổ, mà họ ăn như vậy là quý vị thấy đâu dỗ mới được ăn bữa cơm không. Còn mình ở đây là coi đủ thứ hết rồi, phước báo quá nhiều mà đó. Mà vậy mà chúng ta không biết mà cứ hở là than à, than trời than đất à, đủ thứ chuyện hết, mà trong khi nhìn đó, nhìn thấy cái phước mình đó, cái phước mình là ở đây không phải sắc sanh mà vẫn có thịt ăn, không phải cắt cổ gà mà vẫn có thịt gà ăn, không thọc lưỡi heo mà có thịt heo ăn, rồi chúng ta lại còn có phước được ăn chay, được đi chùa nghe pháp, có mấy lần mới hết rồi.
Ăn có tội nhiều hơn đó.
Có nhưng mà nó cũng có chứ, nó có nhưng mà nó nhẹ hơn những tội khác. Mà mình hỏi nó vừa phải lấy gạo lúa là vụ con gà, rồi gạt con gà rồi nó láo để cho con gà nó lại rồi mới đè bắt nữa. Nhiều cái lắm à, quý vị thấy rồi đó, quý vị sống trong tất cả mọi sự tiện nghi và ánh sáng của đèn điện, nhà cửa có lưới bảo vệ không bị muỗi mòng cắn đốt. Ở Việt Nam nhiều dùng muỗi nhiều đến nỗi phải treo mùng, mà đi cầu á thì cầu cá tra, quý vị biết cầu cá tra rồi đó. Rồi thầy về cái vùng quê miền Tây kỳ đó, nó thỉnh đâu 12 thầy, hồi đó thầy ở Long Thành về làm trai tăng, chứ về thầy địa phương 8 thầy nữa, thì 12 thầy ở thành phố xuống 8 thầy ở dưới đó, về cầu nó vô cái thời đó 77 làm trai tăng. Tới hồi đi cầu ra thì nó làm cái tông, mà nó ở cái ghe, họ đi thỉnh cái ghe, mà quý vị biết cái ghe mà để họ làm cái ở cúng mà trai đầm chỉnh tế, rồi có làm cái đem cái ghe đẩy ra bờ sông, rồi cái thả một cái măng tàu và đồ ăn cho tống khứ của hồn, quý vị hiểu không? Chắc quý vị biết cái đó đó. Rồi đi trên ghe rồi đó, cái tới hồi quý thầy ăn xong hỏi nhà cậu ở đâu thì nó chỉ cái sau nó có cái thùng á, cái thùng trên cái ghe. Rồi tưởng sao mấy thầy thành phố không có người nào dám hết á, còn mấy thầy ở dưới thì họ chui vô cái thùng nó ngồi, rồi ngồi sao xong đó rồi đó Phật tử trên ghe họ cũng múc nước ở đó lên rồi họ cũng vo gạo cũng nấu cơm cũng cúng luôn, cũng trên cái ghe đó, tại nó thật đó, cũng tại cái kinh đó, rồi họ giặt đồ tại đó luôn, cái kinh nhỏ xíu vậy đó, cống quế cũng tại đó, đi cầu cũng tại đó, nuôi heo rửa chuồng heo xuống đó rồi nấu lên cúng tại tăng cũng tại đó luôn. Thì quý vị thấy cái tiên địa hạ tiện là như vậy đó. Mà sao mình không lẽ mình lên mình không ăn cũng phải ăn vậy đó, mình ăn rồi mình thấy sao đó. Mà quý vị thấy, quý vị đừng cứ thấy nói cái gì đó, quý vị thấy như đó là cái phước mình nhiều lắm rồi. Rồi ở đây á, ở Mỹ quý vị nấu đồ ăn chừng sao con quý vị, một lửa nó ăn, hai lửa là nó bỏ đổ rồi, ba lửa là nó đổ thùng rác, có không? Thì nó nuốt không nổi. Còn nhiều quốc gia nghèo đói điển hình như Việt Nam, chỉ cần có gạo ăn là vui rồi. Ở Mỹ vào nhà hàng quý vị, như là quý vị thấy đó, ăn dư bỏ ra đa đình, mấy cô nhà hàng đem đổ. Còn ở Việt Nam vừa đứng dậy là ăn mại nhào vô nó hút, có không? Như vậy là khác biệt giữa xứ biên địa hạ tiện và cái xứ mà ở cái xứ văn minh. Tóm lại, cảnh khổ thì ở quốc gia nào cũng có, cho dù giàu cũng có khổ hay nghèo cũng có khổ, nhưng sanh tại quốc gia giàu có văn minh thì đỡ khổ hơn ở quốc gia nghèo đói lạc hậu vậy. Quý vị thấy vậy đó. Còn một câu hỏi nữa là thầy sẽ đi vào bài pháp. Hỏi số 4: con có đến chùa thầy nghe pháp độ 3 lần, con rất thích cách thầy giảng, nhưng con có thắc mắc là tại sao thầy cho Phật tử ăn uống sang quá vậy? Có đúng với danh từ tầm nguyên tên chùa của thầy hay không? Vì con thấy trong kinh thời Phật, Phật chỉ lo giảng pháp cho đệ chúng, chứ đâu có đặt nặng vấn đề ăn uống. Con nghĩ như vậy có đúng hay không? Xin thầy quan hỷ bỏ qua cho. Cô này cổ cũng hơi móc, nó móc tôi rồi đó. Thiệt là ở đời khó, nếu mình không cho Phật tử ăn mà đầy đủ thì nó nói cái ông này thiệt là hà tiện quá, cho Phật tử ăn nghĩa là nuốt không nổi, bánh mì nguội chấm với xì dầu không à, phải không? Nó cũng rủa, hoặc là ăn mì gói không nó cũng than, mà cho ăn sướng thì nó cũng khiếu nại. Thì giờ sao đây quý vị? Cô này cô nói cũng dễ thương, cô nói là tầm nguyên tức là tìm về nguồn gốc, mà Phật thì không có chủ trương, Phật thuyết pháp con thấy Phật không có biểu mấy ngày đệ tử để mà nấu này nấu kia, mà chùa thầy bữa nào thấy cũng cao lương mỹ vậy, bây giờ bữa nay thấy ăn đồ ăn dư, mà nhất là dịu mỹ linh làm là lúc nào là cái tấm cũng rộng rãi, thì làm lúc nào là cũng làm giống như là đãi đám cưới nhà hàng hết. Trước khi trả lời, tôi xin hỏi quý vị, thời Phật còn tại thế, Phật